cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 571, sống chết có số, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh cộng Windy, beta, CN, hắn thật giống như đã nói lời này. Đáng chết, ban nãy vì kích thích thập nhất, hắn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, kết quả lại có thể bị người phụ nữ này nắm thót. Dưới đài, các ám vệ nghe vậy cũng ngu luôn rồi, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Cách nói của người phụ nữ này mặc dù khá gượng ép nhưng lại không cách nào phản bác. Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp để cho cả Lâm đỡ thập nhất đỡ xuống đài, đáy mắt lạnh như băng, không nói nhảm nữa, trực tiếp mở miệng nói. Ra chiêu đi, Nguyên Sinh khẽ cười nhẹ một tiếng, a, cái này thuộc hạ cũng không dám, nếu làm bị thương ngài, thuộc hạ chính là chết vạn lần cũng khó đền tội. Không kham nổi a, trên mặt của Diệp Hoàn Hoàn không có chút cảm tình nào. Nếu không dám, liền từ trên đây lăn xuống đi. Cô, Nguyên Sinh nhất thời bị chọc cho giận dữ, ngay sau đó trên mặt tràn đầy giễu cợt cùng vẻ khinh bỉ. Người phụ nữ này, giống như không có não vậy, loại chuyện buồn cười, khoác lác này cũng dám nói. Thật là y chang thập nhất, không làm được gì. Quả nhiên rác rưởi, sẽ dậy ra phế vật. Dưới đài các ám vệ nghe được Diệp Hoàn Hoàn này không biết gì phách lối nói, quả nhiên cũng ảo ảo lộ ra vẻ mặt chán ghét khinh bỉ. Người phụ nữ này là thiếu não à? Lần trước ở quán bar, mọi người chẳng qua chỉ là nhường cô ta mà thôi, cô ta lại còn coi mình là cao thủ sao, toàn bộ không ai đánh lại sao. Còn thu nhận đệ tử, lại ở trước mặt mọi người chọn tổng đội trưởng ám vệ. Đến cùng ai cho cô ta dũng khí này, được tâng bốc không nhận rõ phương hướng đi, khó trách dậy ra phế vật như thập nhất vậy. Quả thật là chính là cố tình gây sự, loại phụ nữ này chỗ nào có thể cùng so sánh với Nhược Hy tiểu thư. Nguyên Sinh thở dài, bộ dạng khổ sở nhìn về phía Hứa Dịch đứng một bên, trợ lý Hứa, Diệp tiểu thư như vậy thật sự là để cho tôi rất khó xử, hay là anh tới quyết định đi. Sắc mặt của Hứa Dịch đen như đáy nồi, giờ phút này cũng là nhức đầu không thôi, tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn đưa ánh mắt thỉnh cầu. Bà cô có thể cho chút mặt mũi được không, hôm nay là tôi chủ trì đó. Chỉ tiếc người sau bất động như núi, vẻ mặt như là bà đây phải. Đánh cho hả dạ, Hứa Dịch không có cách nào, mặt mũi đau khổ mở miệng, chờ một lát tôi cần xin phép một chút. Hứa Dịch bước nhanh, đi tới một bên, khẩn cấp gọi điện thoại cho ông chủ mình xin phép. Điện thoại di động reo hai tiếng, được kết nối. Hứa Dịch vội mở miệng, alo cừu cừu ra. Làm sao, đầu kia điện thoại truyền tới âm thanh khàn khàn, của người đàn ông, còn có thể làm sao? Vợ của người lại gây chuyện, thuộc hạ đều sắp, không ngăn được đây, quậy cả trận thi đấu rồi. Hai, cái này thì tốt rồi, chỉ đi xem trận tranh tài lại có thể gây. Ra chuyện như vậy, hắn đều sắp hỏng mất được không? Trong lòng của Hứa Dịch đang gào thét, mặt ngoài lại chỉ có thể khống chế tâm tình, đem sự tình đầu đuôi cặn kẽ báo lại ông chủ của mình một lần, sau đó nơm nớp lo sợ mở miệng, trước đây loại tình huống này chưa bao giờ có, thuộc hạ quả thực cũng không cách nào lựa chọn, chỉ có thể cùng người xin ý kiến. Người xem làm sao bây giờ? Vợ của người là muốn đánh nhau, thuộc hạ không khuyên được a, người nhanh quản quản đi. Kết quả, sau vài giây yên lặng, đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng. Có thể, cái gì, có, góc truyện audio.com, thể, có thể là cái ý tứ quái quỷ gì chứ? Hứa Dịch vẻ mặt không tưởng, đang muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe được giọng nói bình tĩnh của ông chủ mình tiếp tục mở miệng nói, dựa theo quy tắc võ đài thi đấu làm đi. Cái gì dựa theo quy tắc võ đài thi đấu sao? Quy tắc võ đài thi đấu thế nhưng sống chết có số đó. Ông chủ, người có phải hay không sai lầm chỗ nào? Nếu Hoàn Hoàn tiểu thư không cẩn thận bị thương, hắn phải trả lời thế nào? Alo cửu, Hứa Dịch đang muốn hỏi tiếp, đầu kia điện thoại đã cúp. Thấy Hứa Dịch ở đó ngẩn người, đối diện Nguyên Sinh mở miệng nói, trợ lý Hứa, loại việc nguy hiểm này, ông chủ dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng, tôi xem, anh vẫn là khuyên nhủ Diệp. Nguyên Sinh nói được nửa câu, Hứa Dịch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lên tiếng cắt đứt lời hắn. Cửu gia đồng ý, cái gì? Nguyên Sinh nghe thấy, nhất thời sừng sốt, bao gồm tất cả những ám vệ bên dưới đều là vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Rất nhanh, Nguyên Sinh đáy mắt kinh ngạc biến thành một tia vui mừng nhưng không ai phát hiện, bất quá trên mặt lại làm ra bộ dáng khổ sở, cố ý trầm ngâm nói, nhưng là, nếu như không cẩn thận tổn thương Diệp tiểu thư, thuộc hạ chỉ sợ là không kham nổi a. Hứa Dịch mặc dù vạn phần lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo lời Tư Dạ Hàn mở miệng, ông chủ nói, dựa theo quy tắc trên võ đài quyết định. Một bên Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy, chân mày đang nhăn lại, sắc mặt liền hòa hoãn mấy phần. Lời nói của Hứa Dịch lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Dưới đài tất cả mọi người đều là vẻ mặt vui vẻ xem kịch hay. Cái này thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cửu gia 8 phần 10 là cũng chán ghét cô gái cố tình gây sự này, muốn cho cô ta một chút dạy dỗ đi. Lần này Nguyên Sinh có thể không cần cô kỵ nữa rồi. Đương nhiên, không có khả năng thực sự đánh ra án mạng, nhưng cho cô ta một chút dạy dỗ vẫn là hoàn toàn có thể. Trong đám người, Lưu Ảnh nhìn về hướng võ đài, ánh mắt một mảnh lãnh đạm thờ ơ. Hắn đã sớm biết sẽ có cái kết quả này, luôn có ngày cô gái ngu ngốc này sẽ phải trả giá vì hành động của chính mình. Không phải tất cả mọi người đều sẽ cho cô ta mặt mũi. Lấy dã tâm của Nguyên Sinh cộng thêm sự cho phép của ông chủ, hôm nay hắn tuyệt đối sẽ ra tay dạy dỗ cô gái này, vì chính mình lập uy. Đã lấy được bảo đảm xong, Nguyên Sinh cuối cùng không còn kiêng kỵ, sắc mặt thích ý, giống như đang thưởng thức sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm, một bộ vẻ mặt thân sĩ mở miệng, Diệp tiểu thư, mặc dù là tỷ thí công bằng, nhưng người dù sao cũng là con gái, tôi sẽ cố gắng trong vòng 3 chiêu kết thúc, để tránh thương tổn đến người. Cách chương.